2013 gồm có
suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Dù rằng không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. Người đã tin Chúa thì không đắn đo, người đã yêu Chúa rất vui để cho. Người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó từng đợi chờ. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Dẫu chừng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Anh chị em thân mến, từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng: nếu có ai xúc phạm đến ta rồi hối hận và đến xin lỗi, thì ta phải tha cho họ. Dù cho họ xúc phạm đến ta bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn phải tha thứ. Còn nhớ, con số 7 là con số tượng trưng nói lên sự tròn vẹn, có nghĩa là sự tha thứ không có giới hạn, mà có lần tin mừng đã nhắc lại cho chúng ta. Các tông đồ thấy điều này khó khăn quá, nên xin Chúa Giêsu thêm lòng tin cho họ. Và Chúa Giêsu khẳng định, nếu có lòng tin, dù bé bằng hạt cải thôi, thì việc gì cũng sẽ thành. Người môn đệ xin Thầy thêm lòng tin, có nghĩa là họ xin ơn được biết tín nhiệm vào Thầy hơn. Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ ngỡ ngàng khi người nói rằng: nếu chúng con có lòng tin bằng hạt cải. Theo lối sánh ví của người Do Thái, có gì nhỏ bé bằng hạt cải? Thế nhưng, nếu chúng con có lòng tin như hạt cải, vâng, chỉ một hạt cải đức tin, Thiên Chúa sẽ làm mọi điều lớn lao. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn đến nhà thờ cầu nguyện để xin ơn này ơn khác, nhưng sự ban ơn không phải lúc nào cũng rõ ràng. Liệu niềm tin của chúng ta có vững bền khi gặp các thử thách đó không? Rồi, con người ngày nay đang thiếu kiên nhẫn đối với lỗi lầm của người khác. Vì sự tự ái, vì tính ích kỷ, vì muốn làm khổ người khác. Thay vì tha thứ như lời Chúa dạy, người ta hay giày vò nhau, đay nghiến nhau, sỉ nhục nhau và loại trừ nhau. Tha thứ và tha thứ luôn mãi thật là khó nếu như không có đức tin và tình yêu như gương mẫu của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Người sẵn lòng tha thứ ngay cho những kẻ đã treo mình lên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, tha thứ thật là khó nếu như chúng con không có đức tin và tình yêu. Xin tăng thêm lòng tin vốn yếu kém của chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con biết mở rộng vòng tay tha thứ cho nhau, như chính Chúa đã tha thứ cho mỗi người trong chúng con. Amen.
Cầu nhiều khấn mãi dù chưa thấy đâu, lời cầu như tan vào nơi chốn nào, mà người tin Chúa thì không xuyến sâu. Lòng thành tin Chúa sẽ nên nhiệm màu. Nguyện người tôi chung Ngài chưa muốn trao. Đợi chờ tin yêu sẽ nên ngọt ngào. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Câu chứng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an. Câu chứng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ tấn phong các hồng y mới vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận tin Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Tin này được giới báo chí nói đến trong những ngày vừa qua. Cha Lombardi cho biết, trong dịp họp Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 vừa qua, và sau đó là cuộc họp Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thông báo cho các tham dự viên ý định của Ngài triệu tập một công nghị tấn phong Hồng Y mới vào lễ kính Tòa Thánh Phê-rô 22 tháng 2 năm 2014. Đức Thánh Cha quyết định thông báo điều này để dễ hoạch định chương trình cho các cuộc họp khác với sự tham dự của các hồng y từ nhiều nơi trên thế giới. Cha Lombardi cũng nói rằng, người ta cũng có thể đoán trước Đức Thánh Cha muốn có cuộc họp của hồng y đoàn trước lễ tấn phong các hồng y mới như các vị tiền nhiệm của Ngài đã làm. Theo đó, Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn sẽ nhóm khóa họp thứ ba trong hai ngày 17 và 18 tháng 2 năm tới. Và sau công nghị tấn phong hồng y mới, có cuộc họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày 24 và 25 tháng 2. Ngoài ra, Hội đồng 15 Hồng Y về vấn đề kinh tế và tổ chức của Tòa Thánh cũng sẽ nhóm họp vào tháng 2 năm tới, có lẽ là trong tuần lễ trước khi có công nghị tấn phong hồng y mới. Vào khoảng giữa tháng 2 năm tới, hồng y đoàn sẽ còn tối đa là 201 vị. Trong số này có 106 hồng y cử tri. Điều này có nghĩa là nếu Đức Thánh Cha Francisco quyết định giữ nguyên quy luật tối đa là 120 vị hồng y cử tri, thì Ngài có thể bổ nhiệm khoảng 14 hồng y mới và có thể có thêm vài vị trên 80 tuổi.
Tin Vatican. Tòa Thánh họp báo chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt. Sáng mùng 5 tháng 11 vừa qua, các chức sắc Thượng Hội đồng Giám mục đã mở cuộc họp báo về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt kỳ 3 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới về đề tài những thách đố đối với gia đình trong khuôn khổ công cuộc rao giảng tin mừng. Tham dự khóa học này có khoảng 150 giám mục trên thế giới. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh có Đức Hồng Y Peter Ogdo, người Hungary, Tổng tường trình viên, Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt. Đức Tổng giám mục Bandisseri cho biết cơ cấu và hướng đi của Thượng hội đồng giám mục được thay đổi theo ý muốn rõ rệt của Đức Thánh Cha để tăng cường việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục và tình hiệp thông trong giáo hội. Theo quy chế, các vị đương nhiên có quyền tham dự Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt là các chủ tịch hội đồng giám mục và hội đồng của giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngoài ra có ba linh mục tổng quyền do hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên. Thượng hội đồng giám mục về các thách đố của gia đình sẽ tiến hành qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt từ mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014 với mục đích xác định tình hình và thu thập chứng từ cũng như những đề nghị của các giám mục. Giai đoạn thứ hai sẽ là một Thượng hội đồng giám mục thường kỳ vào năm 2015 để tìm kiếm những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ con người trong gia đình. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục đã gửi đến 136 hội đồng giám mục các công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương và các vị liên hệ khác một tài liệu đề cương gọi là Lineamenta, một văn kiện ngắn gọn dài 7 trang gồm 3 phần. Phần thứ nhất về gia đình và việc rao giảng tin mừng. Phần thứ hai, giáo hội và tin mừng về gia đình. Trong đó lần lượt nói về kế hoạch của Thiên Chúa, đấng sáng tạo và cứu chuộc, giáo huấn của giáo hội về gia đình. Phần thứ ba gồm một bản tổng cộng 38 câu hỏi, phân làm 9 tiết mục, với mục đích tham khảo ý kiến các giáo hội địa phương, hầu chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục thế giới năm tới. Vì thời gian gần kề, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục yêu cầu các hội đồng giám mục và các cơ quan khác được tham khảo ý kiến, gửi các bản trả lời góp ý về Roma trước cuối tháng Giêng năm 2014. Để dựa vào đó, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo ngay trong tháng 2 năm 2014. Việc tham khảo ý kiến này không phải là một cuộc trưng cầu dân ý hay là thăm dò dư luận, nhưng là trình bày những kinh nghiệm trong đức tin. Các giám mục giáo phận được yêu cầu soạn một tổng hợp, chứ không phải trình bày ý kiến riêng của các vị. Tuy từ những tổng hợp do các cha sở thực hiện, dựa theo kết quả cuộc điều tra trong các sứ đạo liên hệ. Vì thế, một cách nào đó, cuộc tham khảo ý kiến này cũng đi tới các giáo dân. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng thư ký, đặc biệt nói đến những thách đố mà gia đình ngày nay đang gặp phải. Ngài nói, ngày nay, người ta đang thấy xuất hiện những vấn đề chưa từng có cách đây ít năm. Từ sự lan tràn các cặp sống chung không kết hôn, và nhiều khi loại bỏ cả ý tưởng về vấn đề này, cho đến các cặp đồng phái, mà nhiều khi họ cũng được phép nhận con nuôi. Ngoài ra cũng có nhiều hoàn cảnh đòi giáo hội phải đặc biệt quan tâm như từ nền văn hóa không muốn cam kết dấn thân và không chấp nhận tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cho tới việc định nghĩa lại gia đình, quan niệm đa nguyên duy tương đối với hôn nhân, và những dự luật làm mất giá trị của sự bền vững và trung thành của giao ước hôn nhân. Đức Tổng giám mục Forte nhận xét rằng, những thách đố đó có kéo theo những hậu quả quan trọng về mục vụ. Chẳng hạn, nếu ta nghĩ tới nguyên sự kiện trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người trẻ sinh ra từ một hôn phối bất hợp lệ, thì có thể các em sẽ không bao giờ thấy cha mẹ lãnh nhận các bí tích. Và từ đó, chúng ta hiểu những thách đố cấp thiết dường nào mà tình trạng hiện nay đề ra cho việc loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục Forte cho biết, trong số nhiều đề nghị được gửi về tòa thánh, cũng có một vấn đề rất tế nhị là loạn luân.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chào mừng Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Đức Thánh Cha Francisco chào mừng Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nhóm tại Hàn Quốc và tái bày tỏ quyết tâm của giáo hội Công giáo cộng tác với hội đồng này. 3.000 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô không Công giáo tham dự đại hội nhóm 7 năm một lần của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô khai diễn ngày 30 tháng 10 vừa qua tại Busan, là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc. Sứ điệp được Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tuyên đọc trong buổi khai mạc đại hội. Ngài nhắc đến chủ đề đại hội lần này là Lạy Thiên Chúa của sự sống, xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình, và nhận định rằng chủ đề này trước tiên là một lời khẩn nguyện dâng lên Chúa Ba Ngôi. Hễ khi nào hồng ân sự sống được quý chuộng thì công lý và hòa bình trỗi vượt, nước Chúa hiện diện và quyền năng tối thượng của Chúa đang hoạt động. Vì thế, tôi tin tưởng rằng đại hội này sẽ giúp củng cố quyết tâm của mọi Kitô hữu gia tăng cầu nguyện và cộng tác trong việc phụng sự tin mừng và thiện ích toàn diện của gia đình nhân loại. Thế giới toàn cầu hóa trong đó chúng ta đang sống đòi chúng ta làm chứng tá chung về phẩm giá Chúa ban cho mỗi người và thăng tiến hữu hiệu những điều kiện văn hóa, xã hội và luật pháp giúp mỗi người và các cộng đoàn tăng trưởng trong tự do và nâng đỡ sứ mạng của gia đình như nền tảng của xã hội, củng cố một nền giáo dục lành mạnh và toàn diện cho giới trẻ, bảo đảm cho mọi người được tự do tôn giáo, không bị cản trở. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong niềm trung thành với tin mừng và đáp lại nhu cầu cấp thiết của thời nay, chúng ta được kêu gọi tìm đến với những người đang ở ngoài rìa các xã hội chúng ta và chứng tỏ tình liên đới đặc biệt với những anh chị em chúng ta dễ bị tổn thương nhất, đó là những người nghèo, những người tàn tật, những thai nhi chưa sinh ra và các bệnh nhân, những người di dân và tị nạn, những người già, những người trẻ thiếu công ăn việc làm. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu nguyện để đại hội của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô góp phần mang lại một đà tiến mới cho sức sinh động và quan điểm cho mọi người dấn thân cho chính nghĩa hiệp nhất các tín hữu Kitô trong niềm trung thành với ý muốn của Chúa cho giáo hội của Ngài, cởi mở đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là một tổ chức quy tụ 345 giáo hội thành viên gồm chính thống, tin lành, Anh giáo và các giáo hội Kitô không công giáo khác. Giáo hội công giáo không phải là thành viên, nhưng cũng gửi khoảng 25 đại biểu quan sát viên đến dự, trong đó có các chức sắc của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và một số tổ chức công giáo khác. Trong 9 ngày nhóm họp cho đến mùng 8 tháng 11 này, đại hội duyệt lại công việc của Hội đồng Đại kết, xác định các chính sách tổng quát, công bố các tuyên ngôn và bầu ủy ban trung ương của Hội đồng Đại kết.
Tin Roma. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu hồn cho các hồng y và giám mục quá cố. Lúc 11 giờ rưỡi sáng mùng 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 136 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong toàn giáo hội, trong số này có 4 giám mục Việt Nam. Các đức cha Việt Nam là Đức cha Jacobi Nguyễn Văn Mầu, nguyên giám mục Vĩnh Long, qua đời ngày 31 tháng Giêng năm nay. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục Đà Nẵng, qua đời ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua. Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm SDB, giám mục Bùi Chu, và Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long. Hai vị qua đời cùng ngày 17 tháng 8 vừa qua. Trong số 9 hồng y quá cố, có Đức Hồng Y Joseph Lem, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan, và Đức Hồng Y Simon Pimenta, cố tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 hồng y, trước sự hiện diện của 30 giám mục và hơn 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa, nói gương Thánh Phaolô Tông Đồ, người đã viết trong thư gửi tín hữu Roma. Tôi thâm tín rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay ma vương quỷ thần, hiện tại hay tương lai, quyền lực, chiều cao hay chiều sâu, không thủ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thánh Tông Đồ liệt kê những quyền lực đối nghịch và huyền bí có thể đe dọa hành trình đức tin, nhưng Ngài khẳng định một cách chắc chắn rằng, cho dù toàn thể cuộc sống của chúng ta bị những đe dọa vây bủa, không bao giờ có một điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu mà Chúa Kitô đã đạt được cho chúng ta bằng cách hiến thân trọn vẹn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cả những quyền lực của ma quỷ đố kỵ với con người cũng dừng lại trước sự kết hiệp yêu thương sâu đậm giữa Chúa Giêsu và người đón nhận Chúa trong đức tin. Thực tại tình thương trung tín của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta, giúp chúng ta tiến bước mỗi ngày trong thanh thản và can đảm. Hành trình nhiều khi nhanh nhẹn, nhưng đôi khi cũng chậm chạp và vất vả. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, chỉ có tội lỗi của con người mới có thể phá vỡ mối liên hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa. Nhưng cả trong trường hợp ấy, Thiên Chúa luôn tìm kiếm, chạy theo con người để tái lập với họ một tình hiệp thông kéo dài cả sau cái chết. Đó là một sự kết hiệp đạt tới tột đỉnh trong cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa Cha. Xác tín này mang lại một ý nghĩa mới mẻ và sung mãn cho đời sống trần thế và mở ra cho chúng ta niềm hy vọng cuộc sống sau cái chết. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lời sách Khôn Ngoan đọc trong thánh lễ, nói về những người công chính ở trong tay Chúa. Ngài nói, bàn tay là dấu hiệu sự đón tiếp và bảo vệ, là dấu chỉ một tương quan tôn trọng và trung thành. Giơ tay ra, bắt tay. Này đây, các vị mục tử nhiệt thành đã tận hiến cuộc sống để phụng sự Chúa và anh em. Họ đang ở trong tay Chúa. Tất cả những gì của các vị được bảo tồn và không bị hao mòn vì sự chết. Ở trong tay Chúa, tất cả những ngày đời của họ được dệt bằng những vui mừng và đau khổ, hy vọng và vất vả, trung thành với tin mừng và hăng say đối với phần rỗi tinh thần và vật chất của đoàn chiên đã được ủy thác cho các vị.
Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã sẵn sàng thi hành trách vụ mới. Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hoàn toàn bình phục và hiện có mặt tại Roma, sẵn sàng thi hành trách vụ mới để phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô. Hãng tin Italia ANSA đã trích thuật lời tâm sự của Ngài như sau. Tôi hy vọng mình đã chuẩn bị cho vai trò mới. Tôi chuẩn bị hết sức có thể, bởi vì tôi đã không ngờ Đức Thánh Cha Francisco chọn tôi cho trách vụ này. Tôi phải bắt đầu vào việc từ từ. Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin năm nay 58 tuổi và đã hoạt động nhiều năm tại Phủ Quốc vụ Khanh này trong vai trò Thứ trưởng Ngoại giao trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela. Trong viễn tượng thay đổi tại Giáo triều Roma thì Phủ Quốc vụ Khanh sẽ được đổi tên bởi vì cụm từ quốc vụ có màu sắc chính trị không còn phù hợp với tâm thức ngày nay nữa. Đức cha Marcello Semeraro, thư ký của Ủy ban 8 vị Hồng Y cố vấn cho Đức Thánh Cha, vừa tuyên bố rằng đây không phải đơn thuần là việc thay đổi tên gọi mà thôi. Hiện đang có cố gắng làm nổi bật chiều kích giáo hội của văn phòng này, mà nhiệm vụ có thể được hiểu như là để giúp cho Đức Thánh Cha như là giám mục Roma, vừa đồng thời là thủ lãnh của giáo hội công giáo toàn cầu. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng đồng quan điểm như trên khi cho rằng cụm từ quốc vụ có thể gây hiểu lầm tòa thánh như một quốc gia đời thường. Thực sự, đây là ban thư ký của Đức Thánh Cha giúp ngài trong việc quản trị giáo hội công giáo toàn cầu. Vậy, tên gọi mới của Phủ Quốc vụ Khanh sẽ là tên gọi nào thì người ta còn phải chờ những thông báo chính thức từ tòa thánh.
Tin Vatican. Việc nghe lén trong mật nghị Hồng Y là không thể thực hiện được. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA, đã bác bỏ cáo buộc của tạp chí Panorama của Ý. Theo đó, cơ quan này đã theo dõi các cuộc điện đàm của các vị Hồng Y trong mật nghị bầu giáo hoàng, và gần đây vẫn tiếp tục theo dõi các cuộc điện đàm của Đức Giáo Hoàng và các chức sắc cao cấp của Tòa Thánh. Liên quan đến vấn đề này, ký giả Andrea Tornielli của tờ La Stampa viết rằng Vatican đã triển khai công nghệ chống nghe lén tinh vi trong nhà nguyện Sistina và điện tông tòa trong những ngày dẫn đến mật nghị Hồng Y bầu tân giáo hoàng. Các biện pháp chống nghe lén cũng đã được triển khai tại tòa nhà thường hội đồng giám mục, nơi các vị Hồng Y trao đổi ý kiến trước khi khai mạc mật nghị Hồng Y. Các phóng viên có mặt trong tòa nhà đã làm chứng rằng các kết nối Internet đã bị gián đoạn, và các tín hiệu điện thoại di động hoàn toàn bị mất sóng khi hệ thống được khởi động. Theo bài báo của Tornielli, các chuyên gia an ninh Vatican có thể tự hào về khả năng của họ trong việc chống gián điệp. Các nhóm tin tặc Hồi giáo và Trung Quốc được biết đến với tên gọi chung là Anonymous, đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công phối hợp với nhau vào các trang web Internet của Vatican, nhưng không thể truy cập vào các trang web này, mặc dù Anonymous đã thành công đột nhập vào các trang web của nhiều cơ quan chính phủ và các tập đoàn đa quốc gia. Biện pháp chống nghe lén của Vatican không ngăn cản được NSA nghe trộm các cuộc đàm thoại của các giám mục bên ngoài điện tông tòa trong những ngày dẫn đến mật nghị Hồng Y. Nhưng NSA khẳng định rằng Vatican không phải là một mục tiêu, và các quan chức Vatican tỏ ra không lo ngại về một báo cáo của các vụ nghe trộm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc tinh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: đây là bánh bởi trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách Truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chúa Nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chúa Nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, số 41 và 42, đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, cách riêng nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội Công giáo. Cũng trong chủ đề này, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn tìm hiểu ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Giáo hội muốn qua học thuyết xã hội Công giáo nhằm phục vụ con người trong thời đại hôm nay. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 2 đã khẳng định rằng giáo hội để lại cho nhân loại di sản là học thuyết xã hội của mình, cũng theo phương cách đối thoại mà chính Thiên Chúa đã làm khi ngỏ lời với mọi người như với bạn hữu mình, và đi lại giữa mọi người qua con một đã làm người của mình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, số 3, tiếp tục minh định thêm về học thuyết xã hội Công giáo, rằng học thuyết này đặc biệt quan tâm đến con người duy nhất và toàn diện, với thể xác và linh hồn, với tình cảm và lương tâm, với lý trí và ý chí, như là then chốt cho toàn thể phần trình bày của mình. Trong viễn cảnh ấy, số 3 của hiến chế vui mừng và hy vọng xác quyết rằng, không vì một tham vọng trần thế nào, chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xúc tiến công việc của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn thân tình của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật, để cứu độ, chứ không phải để lên án, để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn đóng góp phần sự thật của mình để trả lời cho vấn đề con người trong thiên nhiên và trong xã hội con người, một vấn đề mà các nền văn minh và văn hóa đang phải đối mặt khi chúng biểu hiện cho sự khôn ngoan của con người. Bắt nguồn từ một quá khứ đã có hàng ngàn năm và được biểu hiện qua những hình thức như tôn giáo, triết học và thi ca, theo từng thời đại và từng dân tộc, các nền văn minh và văn hóa ấy đưa ra cách lý giải riêng của mình về vũ trụ và xã hội con người, cũng tìm cách hiểu thế nào là hiện hữu và mầu nhiệm hiện hữu. Tôi là ai? Tại sao lại có sự đau khổ, sự dữ, chết chóc, bất chấp mọi tiến bộ đã được thực hiện? Những thành quả con người đã đạt được có còn giá trị gì khi con người phải trả một cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi? Còn gì nữa sau cuộc đời này? Đó là những vấn nạn căn bản luôn xuất hiện trong cuộc đời con người. Về điểm này, chúng ta có thể nhớ lại lời nhắn nhủ hãy tự biết lấy mình được khắc trên cổng đền thờ Delphi Lời đó xác nhận một sự thật căn bản là con người được mời gọi tách riêng ra khỏi các thụ tạo khác. Con người chỉ thật sự là con người do tự bản chất con người luôn hướng tới việc tìm biết chính mình. Đời sống con người, xã hội và lịch sử sẽ đi theo hướng nào tùy thuộc rất nhiều vào những câu trả lời của học thuyết xã hội Công giáo, đáp ứng cho những câu hỏi về vị trí của con người trong thiên nhiên và xã hội. Thật vậy, ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống con người được lộ ra khi con người tự do tìm kiếm sự thật nào có thể định hướng và đem lại sự sung mãn cho cuộc sống. Những vấn nạn đã nhắc tới trên đây là những vấn nạn không ngừng thu hút lý trí và ý muốn của con người dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy. Những vấn nạn ấy cũng chính là sự biểu hiện cao cả nhất của bản tính con người, vì chúng đòi con người phải đáp trả sâu xa tới mức bắt mỗi cá nhân phải dấn thân bằng cả cuộc sống của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra trong diễn văn tại buổi triều yết chung ngày 19 tháng 10 năm 1983, số 2, về những vấn đề chủ yếu mang tính tôn giáo như sau. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. Tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, vì thời đại của chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Năm qua trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa, nào ra đi bên thiệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng.
lâu.
Quý vị và các bạn thân mến, được sống và được sống mãi là một ước vọng của con người. Nhiều người ngày xưa cũng như ngày nay đã nỗ lực tìm cách này hay cách khác, chế ra phương thuốc này hay phương thuốc nọ, đủ loại thuốc trường sinh với hy vọng được sống mãi hay ít ra kéo dài thêm tuổi thọ của mình. Thế nhưng từ xưa đến nay, chưa ai thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Người già cũng chết, người trẻ cũng chết. Người thông thái cũng chết, người dại dột cũng chết, và rồi con người đem chung chung với cả thuốc trường sinh của mình. Napoleon, vị hoàng đế lẫy lừng đánh đông dẹp bắc, đang khi ở đỉnh vinh quang của chiến thắng và quyền lực, đã nói với một cận vệ trong lúc đi dạo rằng, ông Giê-xu chết thì mọi người vẫn yêu mến, vẫn kính thờ. Còn ta khi chết, mọi người chẳng ai nhớ đến ta nữa. Sau một lúc trầm ngâm, người cận vệ đáp. Hoàng đế mà chết, sau 3 ngày hoàng đế sống lại, thì mọi người cũng tôn kính và yêu mến hoàng đế như thế. Đến nay, Napoleon chưa sống lại, ông không thể làm được điều này. Đức Giê-xu cũng đã chết. Ngài đã chết một cách tức tưởi trên thập giá, vì đã liên đới với nhân loại, mang một thân xác hay chết như ta, và đã chết vì tội lỗi loài người chúng ta. Nhưng một điều trong nhân loại không ai làm được, thì Chúa Giê-xu đã làm, đó là Ngài đã sống lại. Ngài đã sống lại làm bảo chứng cho lời hứa. Ai tin vào Ngài thì dù có chết cũng sẽ được sống. Đức Giê-xu là sự sống và là sự sống lại cho mọi người tin, là niềm tin truyền thống và là niềm hy vọng cho mỗi người Kitô hữu. Đó là ý tưởng chính chúng ta cần suy nghĩ. Chúng ta tôn thờ Chúa Giê-xu. Hy vọng vào lời hứa của Ngài không chỉ vì Ngài giỏi làm được các phép lạ, có lòng thương xót, nhân từ, là một vĩ nhân, nhưng còn hơn thế nhiều. Chúng ta tin và tôn thờ Chúa Giê-xu vì Ngài đã vượt qua cái chết để sống lại và làm chứng cho lời hứa của Ngài. Ngài làm đảo lộn đi vương quốc của tử thần và cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài là Chúa thật và là Chúa của sự sống. Lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta mang mầm sống mới trong mình, mầm sống của sự sống lại. Đồng thời, sự sống này còn được tiếp tục nuôi dưỡng bởi chính thịt máu của Đấng là sự sống vĩnh cửu nơi bí tích thánh thể, là thuốc trường sinh duy nhất cho nhân loại chúng ta. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta cũng chia sẻ sự sống mới với thân thể mầu nhiệm giáo hội nhờ bí tích rửa tội. Và rồi các ngài cũng được ăn cùng một tấm bánh sự sống như chúng ta. Hiệp thông với các ngài cách đặc biệt nhờ mình và máu Đức Giê-xu mà chúng ta đón rước trong mỗi thánh lễ. Chúng ta cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của các ngài, cho thành phần hội thánh chiến đấu của chúng ta luôn vững tin vào lời hứa của Chúa Giê-xu. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa, nhờ hy tế mà hội thánh tại thế của chúng ta cử hành hàng ngày, tha thứ những vết nhơ còn vương vấn nơi các ngài, để các ngài được hưởng trọn ánh vinh quang mà Chúa hứa ban. Amen.
Trăm năm qua đi còn là gì? Vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi.
Trên đường người xuất phận đơn côi.
Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua, một ước tương lai là làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, chuẩn thế hao huyền nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc xin để Đặng Thế Dũng, PO.Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0063-2939-0011. Địa chỉ điện thư là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, những tin con đã yêu của chúng con.
Tin trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bao ban để đào sâu đức kính tin trong đời.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, đức tin con đang thiếu của chúng con. Lạy Chúa lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, những tin con đã yêu của chúng con.
Như con thuyền chèo trống trên làn sóng thế gian, hồi thanh Chúa đêm ngày gặp nguy nan,
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.